Như vậy thì tin những cái quyền lực ở bên ngoài không đúng lẽ thật, đó là cái tin tà. Nhưng bây giờ mình tin ông Phật, mình bệnh, nhờ ông Phật ông tha mình cái mình hết bệnh, mình nghèo, nhờ ông Phật cho mình cái mình hết nghèo, tin vậy có tà không? Ủa, tin Phật sao tà? Tin Phật mà sao gọi là tin tà? Đó, đó là cái điều mà quý Phật tử lâu nay chưa có biết rõ. Tin Phật cũng có tin tà, tin chánh. Tin chánh là tin như khi nãy tôi nói, Phật chỉ đường cho mình đi, biết cái nhân nào đi tới chỗ khổ, cái nhân nào đến chỗ vui, mình theo đó mà đi, đó là tin chánh. Còn mình không chịu đi mà cứ nói cúng Phật, xin Phật cho Phật cho, thì như vậy quý vị tưởng tượng có người đi lạc đường, bây giờ có một người khác biết đường, chỉ cho nó đường về nhà, chỉ rõ, mà nó cứ đứng chỗ đó kêu trời kêu đất hoài à, cầu khẩn làm sao cho con tới nhà, mà không chịu đi, thì cái đó là cái nghĩ đúng hay sai? Sai, đó là tà đó, phải không? Như vậy thì được chỉ đường là chúng ta phải đi, chứ không phải được chỉ đường rồi ngồi đó cầu xin. Mà bây giờ Phật tử chúng ta chịu đi hay chịu xin? Chắc xin nhiều hơn đi quá. Bởi vậy nên rồi tu mà không có hết khổ đó, tu mà không chịu cố gắng tìm lẽ thật, bởi vậy cho nên càng tu mà càng khổ hoài, rồi cứ đổ thừa nói tại sao mà tôi quy y Phật 5-7 năm nay mà làm ăn không khá, phải không? Tôi quy y Phật 5-7 năm nay mà cứ bị xảy ra tai nạn hoài, phải không? Tưởng như vậy đó là một cái sai lầm lớn. Chúng ta theo Phật, theo pháp, theo tăng tu là để tìm cái lẽ chánh, tìm một con đường đúng để mình đi, chứ không phải Phật cho, cũng không phải quý thầy cho. Nhiều khi tôi hay buồn khi mà quý Phật tử đi chùa thường, cúng chùa nhiều, bệnh cái mời thầy tới cầu an cho, phải không? Quý vị có làm vậy không? Có. Mời thầy tới cầu an thì không biết hết hay không, không biết. Nhưng mà mai mốt thầy bệnh rồi Phật tử làm sao? Thì Phật tử bệnh thầy cầu an cho, rồi thầy bệnh tính sao đây? Là rủ tới cầu an cho thầy nữa. Như vậy thì chúng ta làm cho vui với nhau thôi, chứ không có lẽ thật. Chứ còn đa số Phật tử bệnh thì nhờ thầy cầu an, còn thầy bệnh á nhờ bác sĩ cầu an, phải không? Chỉ có bác sĩ thôi. Như vậy thì thầy nhờ bác sĩ, tại sao Phật tử không đi nhờ bác sĩ mà nhờ thầy? Còn nếu thầy giỏi, thầy tự trị được thì khỏi đi bác sĩ, mà thầy trị không được, mà bây giờ mình đã nhờ thầy cầu cho mình, rồi thầy bệnh cái thầy đi nhờ bác sĩ, thì như vậy có lẫn quẩn chưa? Bởi vậy cho nên quý Phật tử hiểu rõ, chúng ta tu là chánh chứ không nên là tà. Tà tức là lệch lạc, không có đúng lẽ thật, đó gọi là tà. Như vậy thì tất cả những cái gì xảy ra, chúng ta nên có cái tâm nhìn sáng sủa, hiểu đúng đắn như lời Phật dạy, chứ đừng có làm những cái lẫn quẩn. Như vậy thì thương thầy, cái khi thầy bệnh cái mình thỉnh thầy đi bác sĩ nào, hay để thầy trị cho mau hết bệnh, chứ cứ súng cầu an hoài, cầu an mà không có bác sĩ giết thầy bệnh hết không, hai thầy chết luôn, rồi cầu riết thầy chết thuốc, rồi thầy chết rồi làm sao nữa, chỉ cầu siêu. Như vậy thì hết lòng với thầy. Thầy sống thì cầu an, thầy chết thì cầu siêu. Chúng ta làm như vậy có phải lẫn quẩn hay không? Còn bây giờ quý Phật tử nhớ, thầy là một cái người chỉ cho Phật tử biết cái nào là tà, cái nào là chánh, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tội, cái nào là phước. Thầy chỉ cố vấn cho chúng ta những điều đó, chỉ dạy chúng ta hiểu, tránh được những cái điều mà làm sai lầm đó. Như vậy thì Phật tử thương chư tăng chư ni là thương ở chỗ cái công chỉ đường cho mình khỏi lầm lẫn, chứ không phải thương rồi cứ cầu qua cầu lại hoài. Cái đó là không phải thực thương. Mà tôi thấy nhiều khi ở các chùa lại thêm cái nạn này nữa. Nếu Phật tử trong nhà có sự vui buồn gì đó thì tới thầy nhờ thầy nhắc nhở khuyên lên cái bớt buồn, rồi mai kia mốt nọ ở trong chùa thầy có cái chuyện vui buồn gì đó, cái là Phật tử lại an ủi. An ủi lại thầy, nói thôi thầy bỏ đi này chứ đừng buồn. Thì nói như vậy nghe cũng tốt, nhưng mà ông thầy có tuổi không? Ông thầy có tuổi không? Mình đợi Phật tử an ủi thì mình đâu đủ tư cách làm thầy, phải không? Thầy là người đi trước là dạy, chứ không phải thầy an ủi Phật tử, rồi ít bữa Phật tử an ủi là thầy, không phải vậy. Đó mà bây giờ hơi có cái đó. Nghe thầy có cái gì buồn buồn rồi cái Phật tử rủ lại để an ủi, làm cho thầy bớt buồn. Như vậy thì thầy có phần nữa thôi à. Khi nào thầy bình an á thì thầy an ủi Phật tử được, như vậy thì được phần nữa. Còn khi nào thầy không được bình an á thì Phật tử an ủi lại thì thôi quề, không ai hơn ai hết. Thì cái điều đó tôi nói để cho quý vị thấy cái chuyện tu hành là một vấn đề hết sức là thiết thực. Không có một việc gì có tánh cách mơ hồ, cũng không có việc gì mà có tánh cách nửa vời hết. Nó là rõ ràng, một là một, hai là hai, chứ không có sai chạy. Vì vậy mà con đường của Phật dạy, người nào đi đúng thì sẽ an lạc, người nào không đúng thì dầu cho theo Phật 10 năm, 20 năm vẫn đau khổ như thường. Kể cả người tu mà không đúng cũng vẫn khổ như thường. Vì vậy mà chúng ta mới thấy giá trị của Đạo Phật là chỉ chúng ta tránh những cái khổ để mà tìm con đường vui. Như vậy thì nãy giờ tôi nói ba đường khổ là ba đường Phật dạy chúng ta nên tránh. Mà muốn tránh ba đường đó, chỗ nào để nương tựa là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Đó, Tam Bảo là cái chỗ tựa để mình tránh ba con đường dữ. Cho nên khi quy y thì nói rằng quy y Phật khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng khỏi đọa súc sanh. Đó là chỗ tựa, mình đi đúng thì sẽ khỏi rơi ba đường ác. Thì như vậy Đức Phật dạy chúng ta tu, bước đầu là để tránh ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì tất cả Phật tử mới tu hay tu lâu rồi, chúng ta cũng phải biết cho rõ ba con đường đó hết sức hiểm nguy, chúng ta phải tránh, đừng bao giờ lãng vãng tới.